Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trường Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 28: Từ tòa án tới con về.
Sau khi bị kết án, Giê-xu có lính gác ở yên đó để chờ cây thập giá không quá một nửa giờ, có lẽ mau hơn. Rồi Longino, người có trách nhiệm điều khiển sự hành quyết, ra các mệnh lệnh. Nhưng trước khi dẫn Giê-xu ra đường để nhận cây thập giá và bắt đầu lộ trình, Longino nhìn người 2-3 lần với sự tò mò đã pha sắc thái trắc ẩn. Với con mắt một người đã quen những việc như vậy, người ta lại gần Giê-xu với một người lính và biếu người để giải khát một ly rượu. Tôi tin vậy bởi vì anh ta rót ra từ một cái bầu nậm của nhà binh một chất lỏng nâu đỏ lạc.
Cái này sẽ cho ông được dễ chịu, chắc ông khát lắm. Và ở ngoài trời nắng mà con đường thì dài.
Nhưng Giê-xu trả lời:
Xin Thiên Chúa thưởng công cho anh vì tình thương của anh, nhưng đừng cắt phần của anh.
Nhưng tôi lành mạnh và tráng kiện. Ông, tôi không cắt phần tôi tự nguyện làm vậy trong trường hợp này để kích lệ ông một ngụm, để chứng tỏ với tôi rằng ông không ghét người ngoại giáo.
Giê-xu không từ chối nữa. Người uống một ngụm thứ đồ uống này, tay người đã được cởi trói, người cũng không còn cây sậy, cũng không còn áo choàng trắng, và người có thể tự tay cầm uống. Rồi người từ chối, mặc dầu đồ uống mát và ngon làm nhẹ cơn sốt đã bộc lộ trong những vết đỏ hiện ra trên đôi má xanh và đôi môi khô nứt nẻ.
Uống đi, đó là nước pha mật ong. Cái này tăng sức, giải khát. Ông làm tôi thương. Đúng, thương. Không phải ông là người phải giết giữa những người hy bá. Than ôi, tôi không ghét ông. Và tôi sẽ tìm cách để ông chỉ phải chịu những gì cần thiết.
Nhưng Giê-xu không uống nữa, thật sự người khác, cái khác kinh khủng của kẻ bị mất máu và bị sốt. Người biết đây không phải là thứ đồ uống pha ma túy, người có thể uống thả cửa, nhưng người không muốn chịu khổ ít hơn. Nhờ một ánh sáng nội tâm nói cho tôi hiểu rằng, lòng thương của tên lính Roma kích lệ người nhiều hơn là nước pha mật ong.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh vì sự thoa rượu này.
Người lại nói, và người còn có một nụ cười tan nát với cái miệng sơn phù, đầy vết thương, cử động cách khó khăn. Và cũng vì giữa mũi và gò má bên phải đã sưng và bầm tím vì cú ba tông, người đã phải lãnh ở sân trong sau khi đã bị đánh đòn. Hai tên trộm cướp tới, mỗi tên được bao quây bởi 10 người lính, đã đến giờ khởi hành. Longino ra những mệnh lệnh sau cùng. 100 người lính dàn hai bên, hàng nọ cách hàng kia 3 mét, và họ đi ra cái công viên nhỏ, nơi 100 người lính khác đã đứng dàn hình vuông để đẩy đám đông ra, kéo họ làm ngăn trở đoàn diễn hành. trong quảng trường nhỏ đã có những người lính cưỡi ngựa. 10 người kỵ mã với tên đội trưởng điều khiển họ bằng những dấu hiệu. Một người lính cầm dây cương của con ngựa đen nhánh của viên bách binh đội trưởng. Longino lên yên và đi về chỗ của anh ở 2 mét phía trước 11 người kỵ mã. Người ta mang các cây thập giá tới. Cây của hai người trộm cướp thì ngắn hơn, cây của Giê-xu thì dài hơn nhiều. Tôi nói miếng thẳng đứng, không dưới 4 mét. Tôi thấy thập giá đã tạo hình rồi. Tôi đã đọc về vấn đề này, tức là đã nhiều năm rồi. Tôi đã đọc thấy rằng thập giá được ráp trên đỉnh Gô-gô-ta và rằng ở dọc đường, tội nhân chỉ mang hai khúc trên vai. Cũng có thể, nhưng tôi thấy một thập giá thật sự đã ráp thành hình, chắc chắn với tay thánh giá đã được đóng vào khúc chính và tăng cường cho chắc bằng các tinh và các bù lon. Trong thực tế, nếu người ta suy nghĩ rằng đó là những cái thanh dùng để chịu đựng một sức nặng đáng kể là thân thể một người trưởng thành và để chịu đựng nó trong những co giật sau cùng, cũng mạnh đáng kể nữa, thì người ta hiểu rằng nó không thể làm trên đỉnh Canbe chật hẹp và bất tiện như vậy. Trước khi đưa cây thập giá cho Giê-xu, họ đeo vào cổ người cái bảng có viết câu Giê-xu Nazareth, vua người Do Thái. Sợi dây đeo cái bảng mắc vào mũ gai làm di chuyển các gai tới chỗ chưa bị đâm và đâm những lỗ mới, gây ra những đau đớn mới, làm máu lại chảy ra. Dân chúng cười với cái cười ma quỷ, chửi rủa và nói phạm. Bây giờ họ đã sẵn sàng và Longino cho lệnh bước. Trước tiên là người Nazareth, đằng sau là hai tên trộm cướp. Mỗi tội nhân có 10 người lính bao quanh. 70 người lính kia dàn hàng hai bên như để tăng cường. Và người có trách nhiệm sẽ là người lính phải đánh chết tội nhân. Giê-xu xuống cái tam cấp để đi từ tiền đình ra quảng trường. Người ta thấy rõ là Giê-xu ở trong tình trạng rất yếu. Người lão đảo khi bước xuống tam cấp vì khó khăn bởi cây thập giá đè trên vai đã bị lột da và bị sợi dây của nó cứa vào cổ bởi những lay lắc của cây thập giá dài nhảy lên ở mỗi bậc và trên mặt đất gồ ghề. Các người Do Thái cười khi thấy người như một người sai quờ quạng. Họ kêu với các người lính,
hãy đẩy nó, hãy làm cho tên phạm thượng té nhào trong bụi đất.
Nhưng các người lính chỉ làm những gì họ phải làm, tức là yêu cầu các tội nhân đi vào giữa đường và tiến bước. Longino thúc ngựa và đoàn diễn hành di chuyển từ từ. Longino muốn làm cho lẹ bằng cách đi con đường vắng nhất để tới Gogota, vì anh không chắc kẻ bị kết án có thể chịu đựng lâu. Nhưng bọn trộm cướp gọi như vậy cũng còn là vinh dự, không muốn vậy. Những tên quỷ quyệt nhất đã đi về phía trước, ở nơi con đường rẽ ra làm đôi. Một ngã đi về phía tường thành, một ngã vào trung tâm thành. Họ nhốn nháo la lối khi thấy Longino đi về phía tường thành.
Anh không được làm vậy, điều đó bất hợp pháp. Luật pháp nói rằng kẻ bị kết án phải cho mọi người thấy trong thành phố, nơi nó đã phạm tội.
Những người Do Thái đi ở đuôi đoàn diễn hành hiểu rằng ở trên đầu người ta đã thử cướp của họ một cái quyền và họ la lối để nói với những người cùng đi. Vì thích bình an, Longino đi vào con đường dẫn vào thành. Sau khi đi một đoạn, anh làm hiệu cho viên thập binh đội trưởng tới gần. Tôi gọi là thập binh đội trưởng vì anh ta có cấp bậc, nhưng có lẽ đó là người chúng ta gọi là sĩ quan nhận lệnh. Anh nói nhỏ với ông này điều gì? ông này chạy nước kiệu về đằng sau, đến với các thập binh đội trưởng để truyền đạt mệnh lệnh. Rồi ông trở lại với Longino để nói rằng lệnh đã được làm. Sau cùng, ông trở về vị trí trước tiên của ông trong hàng ở sau Longino. Giê-xu tiến bước, thở hổn hển. Mỗi cái lỗ trên đường là một cái bẫy cho bước chân lão đảo và một khổ hình cho đôi vai khách, cho cái đầu bị triều thiên gai chích. Mà ở bên trên thì mặt trời chiếu thẳng, một mặt trời quá nóng, thỉnh thoảng ẩn sau một đám mây màu chì. Nhưng dù ẩn đi, nó cũng không ngừng thiêu đốt. Giê-xu bị xung huyết bởi mệt mỏi, bởi những cơn sốt và bởi sức nóng. Tôi nghĩ cả những tiếng la và ánh sáng cũng hành hạ người. Người không thể bịt tai để khỏi nghe những tiếng la điếc tai, nhưng người nhắm mắt một nửa để khỏi thấy con đường rực sáng ánh mặt trời. Nhưng người phải mở ra vì người vấp phải đá và sụt chân xuống lỗ. Mỗi lần người vấp, người lại đau đớn vì cái thập giá thình lình lúc lắc đập vào vành gai và di chuyển trên vai tróc da, làm mở ra các vết thương và gia tăng sự đau đớn. Những người Do Thái không thể trực tiếp đánh người nữa, nhưng người cũng còn nhận vài cục đá và vài cú ba ton. Các cục đá thì đặc biệt trong cái công viên nhỏ đầy người. Những ba ton thì thường ở các chỗ quẹo, trong các đường nhỏ mà người ta phải lên xuống, khi thì một bậc, khi thì ba bậc hay hơn nữa. Vì những mắt mô liên tiếp của thành phố, ở những nơi đó, đoàn diễn hành bị chậm lại và luôn luôn có vài người tự nguyện bất chấp các ngọn giáo Roma để cho những cú mới vào công trình kiệt tác của sự hành hạ là Giê-xu. Những người lính bảo vệ người như họ có thể. Có những khi để bảo vệ người, họ cũng đập vào người bởi vì cán giáo dài và khoảng cách quá ngắn. Họ quơ đập vào người, làm người vấp. Nhưng có một lúc, các người lính đã vận hành tuyệt vời. Mặc dù những la lối và đe dọa, đoàn diễn hành thình lình đổi hướng đi vào con đường dẫn thẳng đến tường thành, rồi xuống dốc, đi vào con đường tắt để tới nơi hành hình. Giê-xu càng thở dốc hơn, mồ hôi chảy trên mặt cùng một lúc với máu chảy ra từ các vết thương của vòng gai. Bụi đất dính trên mặt ướt đẫm và tạo nên những vết bẩn ngộ nghĩnh. Bây giờ trời lại nổi gió. Những cơn gió sấy nổi lên cách xa nhau làm mưa xuống những đám mây bụi mà đám đông đã làm tung lên, mang theo những bụi rác vào mắt và họng. Ở cổng tư pháp đã có một số đông người biết đón trước từ sớm đã đến chiếm những chỗ tốt nhất để coi. Nhưng trước khi tới đây một lát, Giê-xu suýt té. Chỉ nhờ sự can thiệp mau lẹ của một người lính, Giê-xu đã té trên anh ta và anh ta ngăn cản người té xuống đất. Đám ngu dân cười và la:
"Để kệ nó. Nó đã nói với mọi người, hãy đứng lên. Bây giờ nó hãy đứng lên."
Ở bên trên cổng có một con suối và một cái cầu nhỏ. Giê-xu lại mệt vì phải đi lên cái sàn cầu lỏng trỏng. Trên đó, cây gỗ của thập giá nhảy lên mạnh và những người Do Thái lại có dịp để tung ném. Các cục đá ở suối lại bay lên và đập vào vị tử đạo tội nghiệp. Bây giờ, bắt đầu lên dốc đồi Canvê, một con đường trơ trụi, không một bóng mát, với đá lởm chởm ngay từ đầu dốc. Ở đây cũng vậy, vào thời tôi hay đọc, tôi đã đọc rằng đồi Canvê chỉ cao một ít mét. Chắc chắn nó không phải là ngọn núi, nhưng là ngọn đồi. Nhưng chắc chắn nó không thấp hơn núi Thánh Giá ở Lunjani, nơi có nhà thờ chính tòa thánh Miniato thuộc về Florence. người ta sẽ nói, ôi, chuyện nhỏ nhặt. Phải, đối với một người lành mạnh và lực lưỡng thì đó là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chỉ cần có bệnh yếu tim để cảm thấy chuyện đó nhỏ nhặt hay lớn lao. Tôi biết rằng sau khi bị mắc chứng đau tim, dù chẳng quan trọng gì, tôi đã không thể lên cái dốc này mà không chịu nhọc rất nhiều. Và thỉnh thoảng, tôi lại phải nghĩ, dù tôi chẳng có cái gì nặng đè trên vai. Tôi tin rằng Giê-xu có quả tim rất bệnh, nhất là sau khi đã đổ mồ hôi máu và bị đánh đòn. Tôi chẳng nhìn ngắm điều gì khác ngoài hai điều này. Giê-xu bộc lộ sự đau đớn dữ dằn khi lên dốc với cây thập giá trên vai, vì dài như vậy nó phải rất nặng. Có một cục đá nhô lên trên đường, nhưng vì người mệt mỏi, người nhấc chân rất ít, nên vấp phải nó và té quỳ trên đầu gối phải. Người thành công để đứng dậy nhờ cánh tay trái. Đám đông phát ra tiếng cười vui. Người trỗi dậy và tiến bước, càng lúc càng gù xuống và thở dốc, máu sung lên vì sốt. Cái bảng viết lắc lư trước mắt làm người khó nhìn. Bây giờ người gù xuống để bước nên áo dài của người lê lết trên đất và cản bước chân. Người lại vấp và té quỳ cả hai đầu gối, lại làm bị thương thêm những chỗ bị thương rồi. Cây thập giá rời khỏi tay, rơi ra đằng sau, đập mạnh vào lưng, bó buộc người phải cúi xuống để nâng nó lên, và rất khó nhọc để lại đặt nó lên vai. Trong khi người làm như vậy, người ta thấy rõ trên vai phải những vết thương do cây thập giá cà vào đã mở rộng, làm tất cả các vết thương do bị đánh đòn biến thành một vết thương lớn, để máu và nước thấm qua, tới nỗi cái áo hoàn toàn đỏ ở chỗ này. Nhưng người ta vẫn vỗ tay sung sướng vì lần nhã quá tệ này. Longino giục đi mau lên và các tên lính với bản đoạn kiếm yêu cầu Giê-xu tiến bước. Người ta lại tiến bước nhưng càng lúc càng chậm, mặc dầu cố gắng hết sức. Giê-xu có vẻ hoàn toàn choáng váng. Bước chân người lảo đảo và người vập vào, lúc thì bên này, lúc thì bên kia của hai hàng lính và làm cồng kềnh tất cả con đường. Đám đông quan sát thấy và cười.
Giáo lý của hắn đã chạy lên đầu. Coi kìa, hắn lạng quạng chừng nào.
Và những người khác, không phải là dân chúng, mà là các thầy cả và các luật sĩ, hò nhạo.
Không... Đó là những bữa tiệc tại nhà Lazaro còn bốc lên đầu hắn. Chúng ngon nhỉ? Bây giờ hãy thưởng thức đồ ăn của chúng ta.
Và những câu tương tự. Longino thỉnh thoảng quay lại, hương hại và ra lệnh dầm chân vài phút. Anh ta bị đám dân hèn chửi rủa thầm tệ nên anh ta ra lệnh cho lính tấn công. Đám đông hèn nhát trước mũi giáo sáng loáng và đe dọa, vừa la lối vừa chạy xuống chỗ nọ chỗ kia của ngọn núi. Chính ở chỗ này, tôi thấy từ xa một đốm lõm chõm, có lẽ là một bức tường bị sụp. Nhóm nhỏ các mục đồng đi qua, đau buồn, bối rối, đầy bụi, tan nát. Họ gọi thầy đến với họ bằng sức mạnh của cái nhìn của họ. Người quay mặt lại và thấy họ. Người nhìn họ đăm đăm, tựa như đó là những khuôn mặt thiên thần. Người có vẻ được củng cố và được giải khát bằng nước mắt của họ. Và người mỉm cười. Người ta lại ra lệnh tiến bước. Giê-xu đi qua ngay trước mặt họ và nghe những tiếng khóc lo âu của họ. Người quay đầu lại một cách rất khó khăn dưới sức nặng của cây thập giá và lại mỉm cười với họ. Sự kích lệ của người, 10 khuôn mặt, một cái liều dưới mặt trời thiêu đốt. Rồi ngay lập tức là cái đau của lần té thứ 3, té hoàn toàn. Lần này không phải là bị vấp, mà vì người ngất xỉu. giống như bị mất sức toàn lình. Người nằm dài, vập mặt vào những viên đá lởm chởm, vùi trong cát bụi. Cái thập giá đè trên người, các người lính thử làm người đứng lên, nhưng người giống như chết rồi. Họ tới phúc trình với bách binh đội trưởng. Trong khi họ chạy đi chạy lại như vậy, thì người hồi tỉnh, rồi từ từ, với sự trợ giúp của hai người lính, một người nhắc cây thập giá lên, một người kia giúp kẻ bị kết án đứng lên. Người về vị trí, nhưng thật là kiệt quệ.
Các ông hãy dàn xếp, để nó chỉ chết trên thập giá.
Đám đông kêu lên.
Nếu các ông làm nó chết trước, các ông phải trả lời với vị thái thú. Các ông hãy nhớ vậy, tội phạm phải tới nơi gia hình còn sống.
Các ông xếp của nhóm luật sĩ nói với đám lính. Những người lính này nhìn họ chừng chừng với con mắt hung dữ, nhưng vì kỷ luật họ không nói gì. Longino cũng có cái sợ như người Do Thái là Đức Kitô sẽ chết dọc đường, và anh ta không muốn phiền hà. Không cần phải nhắc, anh ta biết bổn phận của anh đã được giao phó để hành quyết người, và anh ta tự liệu việc đó. Anh ta dự liệu bằng cách đánh lạc hướng những người Do Thái đã chạy lên phía trước, trên con đường mà họ đã tù lại từ mọi phía của quả núi, đổ mồ hôi, bị cào rách vì băng qua các bụi cây đầy gai lát đác trên quả núi cằn cỗi và khô cháy, vì bị té trên các sát rưỡi, các mảnh vụn lỉnh kỉnh ở đó. Dường như đây là chỗ đổ sà bần của thành Jerusalem. Họ không cảm thấy cái khổ nào ngoài cái khổ phải mất một hơi thở của một vị tử đạo, mất một cái nhìn đau khổ của người, hoặc một cử chỉ, dù vô tình, về sự chịu đựng của người. Không có một cái sợ nào hơn ngoài sợ không giữ được chỗ tốt. Vậy Longino ra lệnh đi vào con đường dài nhất để đi lên đỉnh núi theo hình chữ chi, và như vậy rất chậm hơn đường lên thẳng. Dường như đây là con đường mòn, nhưng vì nhiều người đi lại nên nó đã biến thành con đường thật sự. Chỗ giao nhau của hai con đường này ở lưng chừng quả núi, nhưng tôi thấy ở bên trên, con đường chính còn gặp con đường chữ tri ở bốn chỗ nữa. Trên con đường này, có một nhóm người cũng đang đi lên, nhưng không tham dự vào sự huyên náo bỉ ổi của những kẻ bị ám theo sau Giê-xu để vui với những cực hình của người. Nhóm này phần đông là các bà, khóc, phủ kín đầu, và vài nhóm nhỏ các ông, thật sự rất ít, đi trước xa các bà. Họ biến khỏi tầm mắt khi họ đi vào chỗ đường vòng quanh trái đất. Ở đây, Canve có một điểm mà một bên giống như cái mõm, còn bên kia là sườn thẳng đứng. Các ông biến mất sau cái mõm đá này, và tôi không thấy họ nữa. Các kẻ theo sau Giê-xu gầm thét điên dại. Đối với họ, họ thấy đẹp hơn khi người té. Với những lời quyền rủa tục tiểu cho kẻ bị kết án cũng như cho các kẻ hộ tống người, họ phân chia rõ ràng, một phần đi theo đoàn diễn hành tư pháp, một phần đi lên, hầu như chạy bởi con đường lẻ nhất để khỏi thất vọng vì không được một chỗ tuyệt vời trên đỉnh đồi. Các bà vừa đi vừa khóc. Khi họ nghe tiếng kêu, họ quay lại và thấy đoàn diễn hành đi về hướng của họ. Họ liền dừng lại, đứng tựa lưng vào núi vì sợ các người Do Thái tàn bạo quăng xuống dưới. Họ kéo thấp hơn nửa chiếc khăn trùm đầu để che mặt. Có một bà phủ hết mặt như đàn bà Hồi giáo, chỉ để hở ra hai con mắt rất đen. Các bà ăn mặc có vẻ rất giàu có. Họ được một ông già lực lưỡng bảo vệ. Ông ta phủ mình trong áo khoác. Tôi nhận không ra khuôn mặt. Tôi chỉ thấy bộ râu dài của ông trắng nhiều hơn đen, lúi ra ngoài áo khoác đậm màu. Khi Giê-xu đi ngang qua chỗ họ, các bà khóc mạnh hơn và cúi sâu để chào. Rồi các bà tiến lại cách quả quyết. Các lính gác muốn đẩy các bà ra bằng ngọn giáo của họ, nhưng người đàn bà che mặt kiểu Hồi giáo mở khăn che mặt của bà ra một lát. Trước mặt vị sĩ quan nhận lệnh đã tới trên lưng ngựa để xem cái trở ngại mới này là gì. Rồi ông ra lệnh để cho bà bước qua. Tôi không thể thấy khuôn mặt bà, cũng không thể thấy quần áo, vì bà dở khăn ra rất lẹ như một chớp mắt, và y phục của bà hoàn toàn giấu trong áo khoác dài tới đất và khép kín bởi một dãy khóa nịt. Bàn tay lúc thò ra ở bên dưới để di chuyển cái khăn, tôi thấy trắng và đẹp. Đôi mắt đen, điều duy nhất người ta nhìn thấy nơi vị đại phu nhân này, chắc chắn rất có ảnh hưởng, nên vị sĩ quan của Longino đã vâng lời bà như vậy. Các bà tiến lại gần Giê-xu, vừa khóc vừa quỳ gối trước chân người, trong khi Giê-xu đứng lại và thở dốc. Tuy nhiên, người còn biết mỉm cười với các bà đạo đức này và với người đàn ông hộ tống các bà. Ông này đã mở nón tre đầu ra để cho biết ông là Jonathan. Nhưng các lính gác không cho ông này đi qua, chỉ cho các bà được qua. Một trong các bà này là Ginny Joza, bà còn tàn lụi hơn khi bà sắp chết. Khuôn mặt như tuyết đối với đôi mắt đen dịu dàng, mờ nhòa đi và trở nên tím đậm như một số hoa tím. Bà có trong tay một cái bình bằng bạc, bà dâng cho Giê-xu, nhưng người từ chối. Lại nữa, hơi thở của người như bị nghẹt quá, đến nỗi người không thể uống. Người dùng tay trái lau mồ hôi và máu chảy vào mắt, rồi chảy dọc theo má và máu ở cổ do các mạch bị phồng, vì những nhịp đập nghẹn của quả tim làm tất cả áo trên ngực người đều bị ướt. Một bà khác, có một đầy tớ ở bên cạnh, cô này cầm trong tay một cái hộp. Bà mở hộp, lấy ra một tấm khăn vuông rất trắng, bà dâng cho vị cứu thế. Người nhận, nhưng vì với một tay, người không thể tự dùng. Người đàn bà đầy tình thương liền giúp người. Bà cẩn thận để không đụng tới vành gai. Bà giúp người để cái khăn lên mặt. Giê-xu ấn tấm vải mát vào khuôn mặt khốn khổ của người và giữ như vậy. Tự như người tìm thấy ở đó sự kích lệ. Rồi người trả lại tấm khăn và nói:
Cảm ơn Nike, cảm ơn Jan, Sarah, Marcella, Elise, Lydia, Anna, Valeria và con. Nhưng đừng khóc, thương thầy, hỡi con gái Jerusalem. Nhưng hãy khóc vì tội lỗi, tội các con và tội những người thành phố các con. Phúc cho Gian, vì không có con nữa. Hãy coi, chính là tình thương của Thiên Chúa khi không có con, vì chúng sẽ khổ vì như vậy. Và con cũng vậy, Elise, như vậy tốt hơn là ở giữa những kẻ giết Chúa. Và các con, các bà mẹ, hãy khóc thương con cháu các con, vì giờ này không qua đi mà không bị phạt. Và hình phạt sẽ thế nào nếu như vậy với đấng vô tội? Khi đó các con sẽ khóc vì đã mang thai, cho bú và còn có con cái. Lúc đó các bà mẹ sẽ khóc vì thực vậy, thầy bảo các con, phúc cho kẻ lúc đó chết dưới những đổ nát trước tiên. Thầy chúc lành cho các con, hãy về nhà cầu nguyện cho thầy. Chào Jonathan, hãy dẫn các bà đi.
Và giữa tiếng kêu nhọn sắc của tiếng khóc phụ nữ và đặc biệt Do Thái, Giê-xu lại lên đường. Giê-xu lại ướt đẫm mồ hôi, các người lính và cả hai người bị kết án kia cũng vậy. vì mặt trời vào ngày này. Trước cơn giông, thiêu đốt như lửa và sườn núi trở nên nóng bỏng, phụ thêm vào sức nóng của mặt trời. Hậu quả của mặt trời này sẽ thế nào trên bộ đồ bằng len của Giê-xu khi nó cà vào các vết thương của roi đòn? Ta dễ dàng tưởng tượng nó ghê gớm chừng nào, nhưng người không thốt ra một lời phàn nàn. Đường đi bây giờ tiến rất chậm, mặc dầu không có đá lủng củng, nguy hiểm cho đôi chân của người, bây giờ lết đi càng lúc càng lảo đảo. Sâu vào hàng lính này, rồi hàng lính kia, và càng lúc càng gù xuống gần đất. Họ liền nghĩ tới loại bỏ điều bất tiện này bằng cách buộc một sợi dây quanh thắt lưng người và giữ ở hai đầu như những dây cương. Đúng, như vậy giữ được người, nhưng không lấy đi cho người gánh nặng. Trái lại, sợi dây đụng vào thập giá, làm nó di chuyển liên tục trên vai và đụng vào mão gai. Bây giờ chán Giê-xu đã có một vằn sắp trải máu. Hơn nữa, sợi dây cà vào thắt lưng, nơi có biết bao vết thương, chắc chắn lại làm cho chúng mở ra thêm. Cả cái áo khoác trắng cũng thành đỏ hồng ở thắt lưng. Để giúp người, họ đã làm người đau hơn. Con đường tiếp tục đi vòng quanh trái đất, họ đã hầu như trở lại trước con đường lên thẳng. Maria và Gioan trú ở chỗ này. Tôi nói Gioan đã dẫn mẹ tới chỗ này để có bóng râm sau bờ dốc thẳng đứng nhất của núi để người phục hồi lại chút đỉnh. Đây là chỗ treo leo nhất của ngọn núi. Sườn núi ở đây chỉ có một con đường này. Phía dưới, sườn núi xuống dốc rất mau, phía trên cũng lên dốc thẳng. Vì vậy, những kẻ giữ nghi ngại chỗ này. Ở đây có bóng mát, vì tôi nói ở đây là phương Bắc, và Maria tựa lưng vào sườn núi thì khuất mặt trời. Mẹ đứng tì vào núi đá, nhưng mẹ đã kiệt quệ, xanh xao như người chết, trong y phục xanh lơ đậm, hầu như đen. Gioan nhìn mẹ với sự thương xót đau đớn. Ông cũng đã mất hết những nét hồng hào. Ông giống như màu đất, với đôi mắt mệt mỏi, thồ hố, tóc rối, má hốt, như người ốm dậy. Các bà khác, Maria và Marta Lazaro, Maria Anfe và Maria Yebede, Susan và chủ nhà, và còn những bà khác nữa mà tôi không biết. Họ ra giữa đường và nhìn coi có thấy vị cứu tinh đến không. Khi thấy Longino tới, họ chạy lại để cho Maria biết tin. Mẹ có Gioan nâng đỡ ở cùi chỏ, rời sườn núi, quay về trong đau thương. Từ sườn núi nhất quyết ra đứng ở giữa đường và chỉ tránh ra khi Longino tới nơi. Từ trên lưng ngựa, Longino nhìn người đàn bà xanh xao với đôi mắt màu da trời dịu dàng, và nhìn người thanh niên đi kèm với bà cũng xanh xao, tóc hoa vàng, với đôi mắt màu da trời cũng như bà. Anh ta lắc đầu khi đi qua, 11 người kỵ mã theo sau. Maria cố gắng bước vào giữa các người lính, nhưng đám lính này, vì vừa nực vừa vội, họ tìm cách đẩy mẹ ra bằng các cây giáo. Hơn nữa, có những cục đá bên trên con đường lát đát để phản đối bấy nhiêu tình thương. Lại cũng những người Do Thái sổ ra những lời chửi rủa vì sự dừng bước gây ra bởi các bà đạo đức. Họ nói,
lẹ lên, ngày mai là lễ vượt qua, phải xong tất cả trước chiều nay. Các kẻ đồng lõa kinh rể lề luật của chúng ta, các kẻ áp bức, đáng chết, những kẻ xâm lăng và Đức Kitô của chúng, họ yêu hắn, hãy coi họ yêu hắn chừng nào. Vậy hãy giữ lấy hắn, để hắn trong thành phố đáng nguyền rủa của các ngươi. Chúng tôi nhượng hắn cho các ngươi. Chúng tôi không muốn hắn, để xác chết cho xác chết, để phong cùi cho kẻ phong cùi.
Longino chán nản, thúc ngựa, 10 người mang giáo chạy theo, xông vào cái tên đã chửi rủa. Hắn lại chạy trốn. Chính khi làm như vậy, anh ta thấy một cái xe bò dừng lại. Chắc chắn nó lên đây từ những khu trồng rau ở chân núi với cái xe chất đầy xà lát, đứng chờ ở đây cho đám đông đi qua để xuống dốc đi vào thành phố. Tôi nghĩ vì tính tò mò của dân Sirene, ông và hai người con đã cho xe lên đây. Thật ra thì ông không cần làm như vậy. Hai người con trai nằm dài trên đống rau cỏ, nhìn và cười những người Do Thái chạy trốn. Về người đàn ông ta vạm vỡ khoảng 45 tuổi. Ông đứng gần con lừa, đang sợ hãi và muốn trở lui. Ông chăm chú nhìn đoàn diễn hành. Longino nhìn ông ta trầm trọc. Chắc anh nghĩ ông này có thể ích lợi cho anh, nên anh ra lệnh.
Ông kia, lại đây!
Người Sirene làm bộ như không nghe thấy. Nhưng với Longino, người ta không thể giỡn. Anh ta nhắc lại mệnh lệnh theo một kiểu đến nỗi người đàn ông quăng dây cương cho một trong hai người con trai và lại gần viên bách binh đội trưởng.
Ông thấy người này không?
Anh ta hỏi, và khi nói như vậy, anh ta quay lại để chỉ vào Giê-xu. Anh ta thấy Maria đang năn nỉ các người lính để xin họ cho mẹ bước qua. Anh ta thương hại và ra lệnh.
Hãy để cho bà qua.
Rồi anh ta lại với người Sirene.
Vác nặng như vậy, ông ta không thể bước nữa. Ông khỏe. Hãy đỡ lấy cây thập giá và vác thay cho ông ta cho tới đỉnh đồi.
Tôi không thể. Tôi có con lừa. Nó bất kham. Con tôi không thể điều khiển nó.
Nhưng Longino nói với ông.
Đi đi. Nếu ông không muốn mất con lừa và lãnh 20 roi làm hình phạt.
Người Sirene không dám phản ứng nữa. Ông hô to với con trai ông.
Về nhà mau đi. Và nói rằng bà sẽ về ngay.
Rồi ông lại với Giê-xu. Ông tới chỗ Giê-xu ngay vào lúc Giê-xu quay về phía mẹ người. Và chỉ ngay lúc đó, người mới biết là mẹ đã đến với người. Vì người tiến bước quá gù xuống đất và hầu như mắt nhắm, tự như người bị mù. Người liền kêu lên.
Mẹ!
Đó là lời đầu tiên kể từ lúc người bị hành hạ. Bộc lộ sự đau đớn của người. Vì trong lời này có sự thú nhận tất cả những đau thương ghê gớm về trí tuệ, về tinh thần và thể xác. Đó là tiếng kêu xé lòng của một đứa con bị tan nát và chết một mình giữa những tên cai ngục và giữa những hành hạ khốn nạn nhất. Tiếng kêu làm cho người ta như thấy sợ cả đến hơi thở của mình. Đó là tiếng than của đứa con mê sản mà các cơn ác mộng đã làm cho tôi bời. Nó cần người mẹ, bởi vì chỉ cái hôn mát của bà làm dịu đi sức nóng của cơn sốt. Vì tiếng nói của bà làm cho ma quái chạy trốn, và sự ôm ẩm của bà làm cho cái chết bớt đáng sợ hơn. Maria đặt tay trên ngực tựa như mẹ đã nhận một cú dao găm đâm vào. Mẹ hơi lảo đảo, nhưng rồi vẫn trở lại. Mẹ bước vội, trong khi giơ tay về phía người con tử đạo. Mẹ kêu,
con!
Nhưng mẹ kêu với kiểu làm cho những ai không có con tim linh cẩu đều cảm thấy tim mình bị bẻ ra vì những đau thương này. Tôi thấy trong đám những người Roma có những cử chỉ thương xót. Mặc dầu họ là những người của khí giới, quen với những chết chóc, mang nhiều vết thẹo. Nhưng hai tiếng má và con thì luôn luôn giống nhau đối với những người. Tôi nhắc lại, không đến nỗi xấu hơn linh cậu. Nó được nói ra, bao gồm tất cả, và ở mọi nơi, nó làm nổi lên những làn sóng tình thương. Ông người Sirene có tình thương này, ông thấy rằng Maria không thể ôm Giê-xu vì vướng cây thập giá, và sau khi đã giơ tay ra, mẹ lại hạ xuống vì cho rằng không thể ôm được. Mẹ chỉ nhìn người, cố gắng mỉm một nụ cười tử đạo để khích lệ người, trong khi môi mẹ run và uống nước mắt. Giê-xu bị trẹo cổ dưới cái ách của cây thập giá, cũng tìm cách mỉm cười với mẹ và gửi cho mẹ cái hôn của đôi môi khổ sở đầy vết thương, nức nẻ vì đòn vọt và cơn sốt. Trước cảnh đó, ông Sirene vội vã đỡ lấy cái thập giá. Ông làm với sự tế nhị của một người cha để không đụng vào mảo gai và không cà vào các vết thương. Nhưng Maria không thể hôn con mẹ. Sự đụng chạm, dù rất nhẹ, cũng là một khổ hình cho cơ thể bị rách nát, và Maria đành phải nhịn. Lại nữa, những tình cảm thánh thiện nhất có một sự bẽn lẽn sâu xa, và nó muốn sự kính trọng hay ít ra lòng trắc ẩn. Ở đây chỉ có sự tò mò và nhất là sự khinh bỉ. Chỉ có hai linh hồn lo âu của họ hôn nhau mà thôi. Đoàn diễn hành lại cất vước dưới sự thúc đẩy của làn sóng dân chúng điên dại. Chúng dục giả, phân chia mẹ con ra, đẩy mẹ ép vào sườn núi, phơi bày mẹ ra cho dân chúng khinh dễ. Bây giờ Sirene theo sau Giê-xu với cây thập giá. Giê-xu được thoát gánh nặng, bước dễ dàng hơn, người thở mạnh, thường đặt tay trên ngực, dường như người rất cao vì vết thương ở vùng ngực và tim. Bây giờ tay không bị trói, người có thể dùng, người đẩy mớ tóc bị rơi về phía trước, dính bết những máu và mồ hôi ra tận sau tai, để cảm thấy có không khí trên khuôn mặt bị ứ máu. Người nới sợi dây ở cổ áo vì nó làm người khó thở và người bước dễ hơn. Maria lui về phía các bà, mẹ theo đoàn người khi họ đã đi qua, rồi qua một con đường tắt, mẹ lên đỉnh núi, bất chấp những chửi rủa của đám tiện dân ăn thịt người. Bây giờ Giê-xu được thông thả, khoảng đường chữ chi sau cùng của ngọn núi được đi khá lẹ. Họ đến gần đỉnh núi đã đầy chật, đám dân hô hoáng ồn ào. Longino đứng lại và ra lệnh rằng mọi người tuyệt đối phải bị đẩy xuống dưới thấp để làm trống chỗ trên đỉnh núi, nơi hành hình. 50 người lính thi hành mệnh lệnh, chạy lên đó và đẩy ra cách không thương hại tất cả những người ở đó. Để làm việc đó, họ dùng đoạn kiếm và cây giáo. Dưới cơn mưa của những cú bản kiếm và cán giáo, các người Do Thái ở trên đỉnh bỏ chạy. Họ muốn đứng lại ở cái sàn phía dưới, nhưng những người ở đây không nhượng bộ. Giữa đám, họ xảy ra những vụ gây lộn dữ tợn, tự như tất cả đều điên. Nhưng tôi đã nói hồi năm ngoái, đỉnh canh vê có dán một hình thang không đều, một đáy hơi cao hơn. Từ đáy này, ngọn núi xuống dốc rất mau cho đến khoảng hơn nửa chiều cao. Trên cái mặt bằng nhỏ này, người ta đã đào 3 lỗ sâu, chung quanh thành lỗ xây bằng gạch và đá. Tóm lại là đào có dụng ý. Rất gần các lỗ, có những viên đá và đất để sẵn để vung vóc các cây thập giá. Cũng còn những lỗ khác có lấp đầy đá. Ta hiểu rằng, họ lấy đá này để chèn những lỗ khác tùy theo số lỗ cần dùng. Bên dưới các đỉnh hình thang, về phía ngọn núi, không xuống dốc, có một mặt bằng khác tựa như một cái sân nhỏ hơi nghiêng. Từ chỗ này có 2 con đường rộng để đi lên đỉnh. Chỗ này cô lập và cao hơn khắp chung quanh độ 2 mét. Các người lính đã đẩy tất cả đám đông xuống khỏi đỉnh. Bằng ngọn giáo của họ, họ dẹp yên những cuộc ẩu đả và giải tỏa con đường để đoàn diễn hành có thể đi qua mà không bị tắc nghẽn ở đầu khoảng đường còn lại. Rồi họ đứng làm hàng rào cản, trong khi 2-3 người bị kết án được bao quanh bởi các kỵ mã và bảo vệ ở phía sau bởi 50 người lính còn lại. Đi tới nơi họ phải dừng lại là cái sân cao tự nhiên của đỉnh Golgotha. Trong khi các việc ấy xảy ra, tôi thấy các bà Maria và sau lưng các bà là Tini Georgia với 4 bà khác tôi đã nói ở trên. Các bà khác thì đã rút lui và chắc các bà phải tự ý đi một mình. Vì Jonathan đang ở đây, sau lưng bà chủ của ông, cũng không còn thấy bà mà chúng ta gọi là Veronica, mà Giê-xu gọi là Nick. Tên đầy tớ của bà cũng vắng, cũng không thấy người đàn bà chùm khăn kính mà các người lính vâng lời. Tôi thấy có Ginny Joza, bà già Elise, Anna và 2 bà nữa tôi không nhận ra được. Đằng sau các bà này và các bà Maria, tôi thấy Giuse Anfe, Simon Anfe, Anfe Serra và nhóm các người một đồng. Họ chiến đấu với những kẻ nguyền rủa họ và muốn đẩy họ ra. Sức mạnh của những người này và tình yêu và nỗi đau của họ đã nhân gấp bội lên, bộc lộ mạnh, tới nỗi họ thắng và tự tạo được một nửa vòng cung trống. Chống lại những người Do Thái hèn, chỉ dám sổ ra những tiếng la, đòi giết và giơ tay xỉa xói, nhưng không có gì hơn. Các người một đồng có những cái gầy nặng, có nhiều máu, và các hiệp sĩ này cũng không thiếu sức mạnh và các ngón xảo thuật. Tôi không lầm khi nói như vậy, vì quả là phải rất can đảm, để với một con số nhỏ bị biết là người Galilee hay môn đệ của người Galilee dám chống lại cả một dân đầy hận thù. Nơi đây là điểm duy nhất trong tất cả mọi nơi thuộc đồi Canvê mà người ta không quyền rửa Đức Kitô. Ngọn núi ở 3 phía dốc thoai thoải về phía thung lũng thì đúng là một tổ kiến. Người ta không còn nhìn thấy mặt đất trần trụi màu vàng lạc nữa. Dưới mặt trời lúc ẩn lúc hiện, nó giống như một cánh đồng, muôn hoa muôn màu, là từng ấy nón áo của cái lũ đàn điếm phủ kín mặt đất. Trên con đường ở bên kia suối cũng có một đám đông, phía bên ngoài tường thành một đám khác. Trên các sân thượng ở gần nhất, một đám nữa. Những phần còn lại của thành phố thì trần trụi, trống rỗng, yên lặng. Tất cả đều ở đây, tất cả tình yêu và tất cả sự thù ghét, tất cả sự yên lặng luôn luôn yêu thương và tha thứ, tất cả những la ó luôn luôn thù ghét và sổ ra những lời nguyền rủa. Trong khi những người được ủy nhiệm việc hành quyết, sửa soạn các dụng cụ của họ và hoàn tất việc móc trống các lỗ, các người bị kết án đứng đợi trong cái vòng hình vuông, những người Do Thái đứng ở góc đối diện với các bà Maria chửi rủa họ. Họ cũng rủa xả cả mẹ người.
Đáng chết! Quân Galilee đáng chết! Bọn Galilee, quân bị nguyền rủa, phải chết! Quân Galilee phạm thượng, hãy đóng vào thập giá cả cái bụng đã kêu mang nó. Hãy đi khỏi đây! Loài rắn độc đã sinh ra quỷ vương, tử hình, hãy tẩy cho Israel sạch hết thứ đàn bà kết hợp với Giê-xồm.
Longino đã xuống ngựa, anh quay lại và thấy mẹ người. Anh liền ra lệnh dẹp yên sự huyên náo này. 50 người lính đã hộ tống sao các bị án, liền tấn công đám vô lại này và giải tỏa hoàn toàn cái mặt bằng thứ hai. các người Do Thái chạy trốn đó đây trên sườn núi, chà đạp lên nhau. 11 người kỵ mã cũng xuống ngựa, và một người trong nhóm họ dắt tất cả 11 con ngựa cùng các con của bách binh đội trưởng vào chỗ bóng mát ở phía sau sườn núi. Viên bách binh đội trưởng đi về phía sườn núi, Ginny, Joza bước ra, chặn anh ta lại, trao cho anh ta một cái bình và một túi tiền, rồi trở lui, khóc thúc thích trong khi đi về góc trái núi với các bà khác. Ở trên đỉnh, mọi sự đã sẵn sàng. Người ta cho lệnh các bị án tiến lên. Một lần nữa, Giê-xu đi qua gần mẹ người. Mẹ phát ra một tiếng nấc mà mẹ tìm cách hãm lại bằng cách lấy áo khoác bịt miệng. Những người Do Thái thấy vậy thì cười và nhạo mẹ. Gioan, ông Gioan hiền dịu, một tay để sau vai Maria để đỡ mẹ, liền quay lại với cái nhìn dữ tợn. Mắt ông phát quang. Nếu ông không phải bảo vệ các bà, tôi tin rằng ông sẽ túm lấy cổ đứa nào đó trong nhóm hèn này. Khi các bị án lên tới cái mặt phẳng tử thần mà các người lính đã bao quanh ba mặt, chỉ trừa phía mặt dê ra và dốc thẳng, viên bách binh đội trưởng ra lệnh cho Sirene đi. Ông ra đi cách ngập ngừng. Tôi không nói là vì thích tàn bạo, nhưng vì yêu, đến nỗi ông đứng lại gần bên các người Galilee để chia sẻ với họ những lời mắng nhiếc mà đánh đông không tiếc với nhóm nhỏ, những người trung thành với Kitô. Hai người trộm cướp quăng cây thập giá xuống đất và lộn ngôn chửi thề. Giê-xu nín thinh, con đường đau thương chấm dứt.
tha thứ từng ngày đi muộn, giờ đây sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa thù thương đừng chấp tội con. Thân con mỏi mòn chẳng còn đâu hơi sức, cho con nghỉ lúc để chịu những thương đau, xin tha tội đời vì người bao lỗi lầm, xin vâng lời Ngài chọn lời hứa hôm nào. Cô đơn tuổi sâu một mình con gánh vác, tâm can nặng vì đời đã vong ân, lê thân miệt mài mở đường ân cứu độ cho nhân loại được hưởng nguồn sống vô bờ. Càn về xưa ấy một mình Giê-xu hy sinh gánh lấy tội đời ô nhân, tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu trần thế hững hờ. Con xin hối lỗi tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi muộn, giờ đây sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa dù thương đừng chấp tội con. Càn về xưa ấy một mình Giê-xu hy sinh gánh lấy tội đời ô nhơ, tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu trần thế hững hờ. Con xin hối lỗi tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi muộn, giờ đây sám hối ăn năn.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.